Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hào Hữu cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam lên án Slovakia vì trục xuất nhà ngoại giao liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Dịch corona có nguy cơ gây thiệt hại lớn cho du lịch Việt Nam. Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng thống Trump là Trung Quốc sẽ đánh bại virus corona. Nga cho biết máy bay chở khách xuất trúng đạn của hỏa lực phòng không Syria.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tối ngày 6 tháng 2, Đảng Dân Chủ ở bang Iowa công bố tổng số 100% phiếu bầu cho thấy ứng viên Peter Buttigieg dẫn đầu theo Fox News. Đảng Dân Chủ ở bang Iowa tuyên bố như trên sau 72 giờ kể từ khi các cuộc bầu cử nội bộ của đảng ở tiểu bang kết thúc hôm 3 tháng 2 và sau nhiều chuyện bất thường xảy ra khiến lãnh đạo ủy ban quốc gia của đảng Dân Chủ lên tiếng kêu gọi thực hiện tái kiểm toán danh sách phiếu bầu. Cuộc bỏ phiếu ở Iowa là cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Dân Chủ trong cả nước Mỹ. Ông Tom Perry, chủ tịch ủy ban đảng Dân Chủ, viết trên Twitter, tôi đang kêu gọi đảng Dân Chủ Iowa ngay lập tức bắt đầu một quá trình tái kiểm toán. Đây là việc rà soát lại các bản tính từ mỗi đơn vị bỏ phiếu kín để đảm bảo tính chính xác. Ông Peter Buttigieg đã giành chiến thắng xuất sao trong vòng bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Dân Chủ Iowa vào hôm 6 tháng 2, sau một thời gian dài trì hoãn công bố kết quả. Kết quả này đã định hình lại cuộc đua vào năm 2020 và làm dấy lên những nghi ngờ về tương lai của ứng cử viên Joe Biden, theo Reuters. Trong vòng đầu tiên của cuộc đua chọn một người thách thức Tổng thống Cộng hòa Donald Trump, trong cuộc bầu cử vào tháng 11, ông Buttigieg, cựu thị trưởng 38 tuổi của thành phố South Bend, bang Indiana, đã vượt qua thượng nghị sĩ Bernie Sanders với số phiếu lần lượt là 26,2% và 26,1%, đảng Dân Chủ ở Iowa cho biết. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đứng thứ ba với 18% số phiếu, trong khi ông Biden chỉ đứng ở vị trí thứ tư đáng thất vọng với 15,8% số phiếu. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Amy Klobuchar đứng thứ 5 với 12,3% số phiếu. Đó là một tin tuyệt vời, ông Buttigieg nói trên đài truyền hình CNN. Ông nói thêm, chúng tôi đang hướng đến New Hampshire và hơn thế nữa. Theo Fox News, đang trong lúc vận động tại bang New Hampshire, ông Sanders nhận định rằng những cuộc bầu cử bỏ phiếu kín do đảng Dân Chủ Iowa tổ chức là một vụ lừa đảo vô cùng bất công đối với các ứng viên và cử tri.
Hôm 7 tháng 2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trấn an với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Trung Quốc đã dốc toàn lực để ngăn chặn virus corona chủng mới, theo Reuters. Virus này đã làm gần 640 người chết, bao gồm cả một bác sĩ từng lên tiếng cảnh báo về chính virus này nhưng đã bị cảnh sát Trung Quốc đe dọa. Trung Quốc đang dần đạt được kết quả và tự tin rằng họ có thể đánh bại dịch bệnh mà không để lại hậu quả lâu dài cho sự phát triển kinh tế. Ông Tập nói với Tổng thống Donald Trump trong một cuộc điện đàm, truyền hình nhà nước Trung Quốc loan tin. Ông Tập trước đó đã tuyên bố chiến tranh nhân dân chống virus, nói rằng Trung Quốc đã phản ứng bằng tất cả sức mạnh của mình, cùng với các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ và nghiêm ngặt nhất, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Trong khi đó, cộng đồng mạng xã hội lên tiếng, tiếc thương và tức giận về cái chết của bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng. Bác sĩ Lý, 34 tuổi, là một trong vì phát tán thông tin bất hợp pháp và giả mạo về virus corona. Thực sự, Vũ Hán đã nợ bác sĩ Lý Văn Lượng một lời xin lỗi. Ông Hu Xijin, biên tập viên của tờ Global Times, do chính phủ hậu thuẫn, cho biết trên phương tiện truyền thông xã hội. Các quan chức của Vũ Hán và Hồ Bắc cũng nợ một lời xin lỗi tới người dân Hồ Bắc và đất nước này. Ông nói thêm, bác sĩ Lý đã bị buộc phải ký một lá thư vào ngày 3 tháng 1 nói rằng ông đã làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự xã hội và bị đe dọa với các tội danh. Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của bác sĩ Lý Văn Lượng ở Vũ Hán. Sau tất cả nỗ lực cứu chữa, bác sĩ Lý đã qua đời vào lúc 2:58 sáng. Nhân dân nhật báo của Đảng Cộng sản cầm quyền viết trên Twitter. Một số phương tiện truyền thông cũng mô tả bác sĩ Lý là một anh hùng, người sẵn sàng nói lên sự thật. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy những thảo luận về cái chết của ông đang bị chính quyền kiểm duyệt. Có thêm hai chuyến bay thuê bao di tản công dân Hoa Kỳ khỏi tâm dịch ở Vũ Hán, Trung Quốc về nước. Các chuyến bay này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thuê, được cho là chở công dân Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 2. Theo tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, các hành khách sau đó sẽ được cách ly 14 ngày dưới sự giám sát của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ, CDC. Một trong hai chuyến bay đã và đang trên đường bay đến Hoa Kỳ, theo Fox News. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ cho biết một chuyến bay đang bay qua Vancouver và sau đó hạ cánh xuống trạm không quân Miramar của thủy quân lục chiến ở thành phố San Diego. Chuyến bay còn lại sẽ hạ cánh xuống căn cứ không quân Travis ở khu vực Bay Area, tiếp nhiên liệu và sau đó sẽ bay đến Omaha, Nebraska sau khi dừng lần đầu tại căn cứ không quân Lachlan ở Texas. Sau khi hạ cánh, những hành khách này sẽ được sàng lọc xem có nhiễm virus corona hay không và sẽ cách ly 14 ngày. Họ sẽ được lưu trú ở khu vực riêng, tránh tiếp xúc với quân dân tại căn cứ cho đến khi có dấu hiệu an toàn, theo đài ABC 7 News. Trước đó, cũng có nhiều chuyến bay của Bộ Ngoại giao chở hàng trăm người Mỹ di tản khỏi Trung Quốc khi dịch corona tiếp tục lan rộng. Một số chuyến bay đã hạ cánh tại Travis và Miramar. Trong diễn biến liên quan hôm 7 tháng 2, NBC News loan tin có 8 người Mỹ bị nhiễm virus corona trên du thuyền Diamond Princess ở Nhật. Hãng quản lý tàu là Princess Cruise cho biết 8 hành khách Mỹ này được xác nhận dương tính trong số 41 trường hợp mới nhất. Hãng tàu này còn cho biết tính đến nay đã có đến 11 người Mỹ nằm trong số 61 người bị cách ly trên du thuyền. Trước đó, trên lãnh thổ Hoa Kỳ đã có 12 bệnh nhân nhiễm virus corona, 6 trường hợp ở California, 1 ở Wisconsin, 1 ở Arizona, 1 ở bang Washington, 1 ở Massachusetts và 2 ở Illinois. Chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo ở Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một ngày sau khi Slovakia thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Việt Nam vì dính dáng đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Hà Nội lên án Slovakia và nói rằng hành động này là không phù hợp với tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, theo tin Reuters. Vào ngày 6 tháng 2, Bộ Ngoại giao Slovakia cho biết đã gửi thông báo trục xuất đến cho Đại sứ Dương Trọng Minh ở Bratislava với nội dung một trong những nhà ngoại giao của ông phải rời khỏi đất nước trong vòng 48 giờ vì lý do không được hoan nghênh do liên quan đến vụ bắt cóc doanh nhân, cựu quan chức dầu khí Trịnh Xuân Thanh khi ông này đang xin tị nạn tại Đức vào năm 2017. Hãng thông tấn Slovakia TASS dẫn lại thông báo ngày 6 tháng 2 của Bộ Ngoại giao Slovakia cho biết Slovakia đưa ra quyết định nghiêm trọng này có liên quan đến phán quyết cuối cùng của Tòa án Phúc thẩm Đức về vụ bắt cóc một người Việt Nam. Đồng thời, bộ này nói rằng sẽ có những hậu quả nghiêm khắc về ngoại giao một khi những nghi ngờ nghiêm trọng về việc Việt Nam lạm dụng lòng hiếu khách của Slovakia được chính thức xác nhận. Phản ứng về quyết định trục xuất của Slovakia, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong một tuyên bố gửi qua email cho Reuters rằng chúng tôi sẽ xem xét đến các biện pháp phù hợp với quan hệ song phương, luật pháp và thông lệ quốc tế. Trong khi đó, trả lời truyền thông Slovakia, luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, bà Petra Isabel Slavenhoff, người Đức, nói rằng động thái trục xuất nhà ngoại giao Việt Nam của Slovakia là đúng đắn, nhưng quá trễ và chưa đủ. Tờ Actuality dẫn lời luật sư của ông Thanh nói, Với Slovakia, điều cần thiết phải làm là điều tra xem ai đã tham gia vào vụ bắt cóc thân chủ của tôi bằng cách sử dụng máy bay của chính phủ. Trước quyết định trục xuất của Slovakia ngày 4 tháng 2, Tòa án Liên bang Đức đã bác bỏ kháng cáo của bị cáo Long N.H., nghi phạm cuối cùng trong vụ bắt cóc. Ông Long đã bị một tòa án quận Berlin kết án 3 năm 10 tháng tù vào tháng 7 năm 2018 về tội gián điệp và tòng phạm trong vụ bắt giữ phi pháp ông Thanh vì đã thuê xe chở ông này sang Slovakia. Phía Đức nói ông Trịnh Xuân Thanh đã bị tình báo Việt Nam bắt cóc trên một con phố ở thủ đô Berlin và được chở qua Slovakia, sau đó mang về Việt Nam bằng máy bay mượn của nước này để đưa sang Nga. Từ đó đem về Hà Nội, nơi ông đã bị xét xử và kết án tù chung thân vào năm 2018 vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản. Vụ bắt cóc đã làm căng thẳng mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam sau khi Đức lên án Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế và trục xuất nhà ngoại giao Việt Nam, mà phía Đức nói là tình báo có dính dáng đến vụ bắt cóc. Đại diện của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội vừa có cuộc họp với nhà hoạt động Trịnh Bá Phương vào ngày 6 tháng 2 để nghe ông tường thuật chi tiết về cuộc đột kích xảy ra tại Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 và nhận đơn cứu cứu từ bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình, người được xem là thủ lĩnh tinh thần của dân Đồng Tâm, và ông Kình đã bị thiệt mạng trong cuộc bố ráp này. Theo lời ông Trịnh Bá Phương nói với VOA, cuộc họp của ông với ba viên chức Đại sứ quán Hoa Kỳ, đại diện là bà Michelle Robert, trưởng bộ phận nội chính phòng chính trị của Đại sứ quán, đã diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ.
Em chuyển một bức thư của cụ Dư Thành, và trong 2 tiếng đó thì em cũng có trao đổi với Đại sứ quán Mỹ rất là nhiều các cái tình tiết liên quan đến vụ việc ở Đồng Tâm. Tất cả mọi khía cạnh từ việc mà cụ Kình bị chết cũng như là những cái chết khuất tất của ba viên cảnh sát mà phía nhà nước cho rằng đã chết ở tại cái giếng trời đó. Thì sau khi kết thúc buổi làm việc thì phía Đại sứ quán, các nhân viên sứ quán Mỹ thì cũng có hỏi em rằng là nguyện vọng của cá nhân em và người dân Đồng Tâm hiện nay là gì. Thì em cũng có trả lời rõ là mong muốn là cái đạo luật nhân quyền ban kỳ cũng như là mong muốn có một cái cuộc điều tra độc lập. Thì phía Đại sứ quán Mỹ họ nói rằng là chúng tôi chưa thể hứa được chắc, nhưng chúng tôi sẽ nghiên cứu rất kỹ về cái đề xuất này.
Ông Trịnh Bá Phương cho VOA biết thêm rằng vào ngày 7 tháng 2, nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tiếp tục liên lạc với ông để tìm hiểu thêm về các chi tiết trong lá thư kêu cứu của bà Dư Thị Thành mà ông đã chuyển đến cho Đại sứ quán trong cuộc làm việc ngày hôm trước. Trong lá thư viết tay, bà Thành đã kể lại tất cả những gì bà chứng kiến vào ngày 9 tháng 1 khi lực lượng chức năng được cho là lên tới cả ngàn người, kéo đến thôn Hoành vào nửa đêm rạng sáng, bao vây người dân và đột kích vào nhà ông Lê Đình Kình, người đại diện cho dân làng trong vụ khiếu kiện đất đai kéo dài nhiều năm nay, và bắt đi hàng chục người. Vụ đột kích đã khiến cho ít nhất 4 người thiệt mạng, bao gồm ông Lê Đình Kình và 3 công an. Bộ Công an Việt Nam nói các lực lượng chức năng đã được điều tới Đồng Tâm là để bảo vệ công trình từ xa, tức là công trình xây dựng tường rào quanh sân bay Miếu Môn, mặc dù vào thời điểm diễn ra vụ đụng độ, việc xây dựng chưa tiến hành đến khu vực này. Lý do Bộ Công an đưa ra là vì biết được nhóm quá khích chuẩn bị vũ khí để đốt trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm. Theo lời của tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin cho báo chí vào ngày 14 tháng 1. Sau khi bị bắt và được thả về, bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình cho biết bà và hàng chục người dân đã bị tra tấn, ép cung và đánh đập nếu không trả lời theo ý những người hỏi cung. Trong lá thư tay, bà Thành viết: "Tôi nhìn thấy lực lượng cảnh sát tra tấn con trai tôi, Lê Đình Công, rất dã man. Nó không thể đi được mà phải lết dưới đất để di chuyển. Tôi còn nghĩ Công chết ngay sau đó. Tôi nhìn thấy họ đánh ông Bùi Viết Hiểu đến bất tỉnh rồi truyền nước cho ông ấy, nhưng ông Hiểu bị sốc nước vì truyền nước quá nhanh. Ông Hiểu bị lên cáng và bê ra bên ngoài ngay. Tôi thấy tất cả những người dân Đồng Tâm bị bắt đều đau đớn với rất nhiều thương tích trên người. Có người còn bị gãy xương sườn, xương quai hàm. Bản thân tôi là Dư Thị Thành, bị cảnh sát tát vào mặt liên tục và ép phải nhìn thấy lựu đạn trên tay. Tôi bị đánh vào đầu và tai cho đến nay vẫn còn choáng và ù hết cả hai bên tai. Họ đánh vào hai ống chân tôi đau lắm." Sau vụ đột kích, Công an Hà Nội ngày 13 tháng 1 ra quyết định khởi tố 22 người dân Đồng Tâm đã bị bắt giam. Theo sau quyết định khởi tố của Bộ Công an, đối với những người này về 3 tội danh: giết người, tàn trữ sử dụng vũ khí trái phép và tội chống người thi hành công vụ. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cho VOA biết thêm về cuộc làm việc của ông với Đại sứ quán Mỹ.
Và em cũng có đề xuất thêm rằng là mong muốn rằng Đại sứ quán Mỹ có thể rằng là giám sát, theo dõi hoặc xác minh xem là ngoài Quỳnh chết thì trong 27 người bắt lại thì có ai thiệt mạng hay không, có ai đang thực sự là đã đang bị bắt hay là đang ở nhà xác đó. Bởi vì đến hiện nay thì gia đình vẫn, các gia đình có người thân bị bắt vẫn chưa nhận được bất kỳ một cái giấy tờ hay một cái quyết định nào khởi tố bị can hay khởi tố bị án từ phía công an đưa ra.
Sau khi chứng kiến vụ đột kích đẫm máu, ông Trịnh Bá Phương cho biết tâm trạng của người dân Đồng Tâm hiện nay rất hoang mang và không còn tin tưởng vào chính quyền này nữa. Trong thời gian qua, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam cho phép tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vụ tranh chấp đất đai dẫn đến chết người ở Đồng Tâm. Nhưng cho tới nay, theo lời ông Phương, mặc dù lệnh phong tỏa Đồng Tâm đã được dỡ bỏ, nhưng an ninh mật vụ vẫn được cài cắm ở thôn Hoành với nhiều camera giám sát 24/24 và một số người dân thỉnh thoảng vẫn bị công an triệu tập để trấn áp và khủng bố tinh thần.
Dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới nCoV ở Trung Quốc gây ra có thể tác động nặng nề đến ngành du lịch Việt Nam, vốn trước đó đang phát triển mạnh. Một phần vì Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn nhất của Việt Nam từ nước ngoài. Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ truyền thông nhà nước hôm thứ Sáu nói rằng dịch corona có thể xóa sạch từ 5,9 tỷ đô la Mỹ đến 7,7 tỷ đô la Mỹ thu nhập du lịch của Việt Nam trong 3 tháng tới. Trong bối cảnh du khách nước ngoài xa lánh khu vực, ngành du lịch ước lượng số du khách Trung Quốc tới thăm Việt Nam sẽ giảm đi ít nhất là 2 triệu người, gây thất thu cho ngành du lịch từ 1,8 tới 2 tỷ đô la Mỹ, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam. Báo Thanh Niên dẫn lời nói rằng du lịch Việt Nam đang ở vị thế tăng trưởng cao kỷ lục trong tháng 12 năm 2019. Đến đầu tháng 1 năm 2020 đã rơi ngay vào khủng hoảng mà nguyên nhân trực tiếp là dịch bệnh do virus corona gây ra. Trung Quốc, nơi dịch virus corona bùng phát, là nước cung cấp nhiều du khách nước ngoài nhất cho Việt Nam. Theo các số liệu hồi năm ngoái, khách Trung Quốc chiếm tới 1/3 tổng số 18 triệu khách nước ngoài đã tới thăm Việt Nam. Du khách tới Việt Nam đã giảm trầm trọng vì virus corona, theo truyền thông Việt Nam. Phòng chống để kiềm hãm dịch corona như hạn chế du hành hay cấm cửa khẩu đối với người Trung Quốc và du khách nước ngoài đã từng ghé qua thăm Trung Quốc cũng góp phần làm giảm số du khách tới Việt Nam. Theo báo Thanh Niên, thì thiệt hại đối với ngành du lịch có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Báo chí trong nước cho biết là nhiều danh lam thắng cảnh vẫn mở cửa, nhưng rất vắng khách. Báo Thanh Niên tường thuật rằng ngay cả ở Hội An, địa điểm ưa chuộng đối với du khách nước ngoài, hàng quán cũng ế khách, đường xá vắng vẻ vì virus corona đã khiến cho ngành du lịch Hội An thiệt hại nặng nề. Cách đây 2 ngày, chính phủ Việt Nam cho biết tăng trưởng GDP, tức là tổng sản phẩm quốc nội, trong quý đầu năm nay có thể sẽ giảm 1 điểm so với mục tiêu là 6,8%. Việt Nam hôm 7 tháng 2 xác nhận thêm một trường hợp nhiễm virus mới ở Vĩnh Phúc, nâng tổng số các ca lây nhiễm được xác nhận tại Việt Nam lên 13 ca. Dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới nCoV gây ra đã tác động tới thế giới thể thao giữa lúc giới thẩm quyền của công thức 1, giải quần vợt và Thế vận Olympic hoãn lịch khai mạc mùa thể thao vì dịch cúm virus corona. Báo The Independent của Anh nói trong khi giải đua công thức 1 tại Trung Quốc rõ ràng là đang lâm nguy, có phần chắc sẽ bị hủy bỏ vì dịch cúm Vũ Hán, hiện đang có dấu hỏi về giải đua Grand Prix lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào ngày 5 tháng 4 năm nay, vốn được các fan háo hức chờ đợi bấy lâu, có thể bị hủy hoặc là hoãn lại. Giữa lúc số tử vong do virus corona gây ra đã vượt quá 600 người và con số lây nhiễm tiếp tục gia tăng, Liên đoàn Thể thao Thượng Hải đã khuyến nghị là nên tạm ngưng tất cả mọi sự kiện thể thao cho tới khi đã khống chế được dịch bệnh virus corona. Địa điểm tổ chức Grand Prix Việt Nam, thủ đô Hà Nội, cách Trung Quốc không xa, cho nên đã có những dấu hỏi về giải đua xe mà theo lịch trình đã định sẽ diễn ra 2 tuần lễ trước sự kiện ở Trung Quốc. Báo Daily Mail của Anh bình luận rằng giải đua xe công thức 1 tại Việt Nam cũng có thể trở thành nạn nhân của dịch virus corona. Nhưng ngay trong lúc này, chặng thứ 3 trong giải vô địch thế giới F1 lần đầu tiên tổ chức ở Hà Nội, Việt Nam vẫn còn trên lịch. Mặc dù có nguy cơ sự kiện này bị hủy bỏ nếu tình hình dịch virus corona có chuyển biến xấu. Trong cuộc họp báo thường ngày của Bộ Ngoại giao vào chiều hôm qua, 6 tháng 2, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam đang triển khai những biện pháp quyết liệt để tránh lây lan, dẫn tới kiểm soát dịch bệnh. Bà bày tỏ mong muốn rằng các hoạt động quốc tế thu hút nhiều khách nước ngoài như Formula One phải được tổ chức trong các điều kiện an ninh và an toàn nhất. Ban tổ chức công thức 1 bày tỏ tự tin rằng giải đua xe F1 trên đường đua Hà Nội sẽ được tiến hành như đã định. Một người phát ngôn của giải đua xe công thức 1 ở Việt Nam nói, chúng tôi đang theo dõi tình hình xem biến chuyển ra sao. Ngay trong lúc này, chúng tôi không dự kiến bất cứ tác động nào đối với sự kiện vào tháng 4 này. Nếu cả giải Grand Prix Việt Nam và giải Grand Prix Trung Quốc đều bị hủy bỏ, thì lịch Formula One sẽ có một khoảng trống giữa Grand Prix Bahrain vào ngày 22 tháng 3 và giải đua ở Hà Lan vào ngày 3 tháng 5. Việt Nam là nước thứ 22 trên thế giới đăng cai giải đua xe công thức 1, một trong những sự kiện thể thao có nhiều fan hâm mộ nhất thế giới, được xem là cơ hội ngàn năm để Hà Nội quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam tới hàng triệu khán giả trên thế giới.
Trong những tuần qua, chị Hannah Nguyễn, một cư dân sinh sống ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington, liên tục lên mạng tìm mua các mặt hàng như khẩu trang y tế và nước rửa tay tiệt trùng để gửi về Việt Nam cho người thân và bạn bè. Khi được biết, đây là những mặt hàng đang rất khan hiếm tại quê nhà trong thời điểm dịch virus corona đang tiếp tục lây lan. Tuy vậy, mua ở Mỹ cũng không hề dễ dàng vì phần lớn các website bán hàng lớn đã hết mặt hàng này, hoặc nếu có thì thời hạn giao hàng cũng kéo dài từ 3 cho tới 8 tuần. Có nghĩa là các website này cũng không có sẵn hàng để giao cho khách.
Tôi cảm thấy rất là lo lắng trước cái thực trạng mà những cái sản phẩm mà bảo vệ sức khỏe như thế không thể mua được Việt Nam, và thậm chí là cả ở Mỹ như thế này cũng không thể là mua được. Bởi vì hiện nay thì những cái thông tin mà Bộ Y tế Việt Nam đưa ra tôi hoàn toàn không cảm thấy là tin tưởng. Và có lẽ là trong cái một vài ngày tới đây thì có thể là cái con số người bệnh cũng như là số người chết ở Việt Nam sẽ còn có thể là sẽ tăng lên. Tôi không mong là như thế, nhưng mà tôi không dám lạc quan về cái con số này.
Khi tới với các trung tâm chuyên bán dược phẩm và thiết bị y tế lớn tại Mỹ thì tình cảnh cũng không khá khẩm gì hơn. Tại Walgreens, một cửa hàng trong chuỗi tiệm dược phẩm rất phổ biến tại các tiểu bang trên khắp nước Mỹ, mặt hàng khẩu trang cũng đã được bán hết từ vài tuần nay. Trên kệ hàng chỉ còn leo teo vài chai nước rửa tay tiệt trùng sót lại. Còn tại CVS, một trung tâm dược phẩm lớn khác, thì thậm chí không chỉ khẩu trang y tế mà cả nước rửa tay tiệt trùng cũng hoàn toàn không còn lấy một chai. Thậm chí các loại thuốc bổ tăng cường sức đề kháng và các loại vitamin C cũng chỉ còn lại rất ít. Như vậy là sau một hồi tìm kiếm tại Walgreens và CVS, những trung tâm chuyên bán dược phẩm và trang thiết bị y tế lớn tại Mỹ, thì chúng tôi cũng không thể tìm mua cho mình dù chỉ là một hộp khẩu trang. Thực tế thì mặt hàng khẩu trang cháy hàng tại Mỹ chủ yếu được gửi ra nước ngoài, bởi nếu quan sát trên đường phố Mỹ thì sẽ thấy là rất ít người sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng.
Sau một hồi tìm kiếm và dò hỏi những người làm việc trực tiếp tại các trung tâm dược phẩm này, chúng tôi được biết họ đã đặt hàng khẩu trang và nước rửa tay tiệt trùng từ lâu, nhưng cho đến giờ vẫn không rõ cho đến khi nào thì mới có hàng mới để phục vụ khách hàng. Đó là lý do mà những kệ hàng vốn thuộc về những mặt hàng này vẫn còn để trống cho tới nay. Và trong nỗi lo dành cho gia đình còn ở Việt Nam, chị Hannah Nguyễn không còn cách nào khác là phải tìm sâu hơn nữa xuống đáy các kệ hàng để kiếm cho ra những sản phẩm khả dĩ có thể thay thế tạm thời những mặt hàng vốn chưa bao giờ khan hiếm như thế tại Mỹ, là khẩu trang y tế và nước rửa tay tiệt trùng.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Hôm 7 tháng 2, chính quyền Trung Quốc cho biết họ đang điều tra về cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã qua đời vì virus corona và từng đã bị cảnh sát cảnh cáo vì dám lên tiếng báo động về sự lây lan của dịch bệnh corona. theo đài NBC News. Trong một tuyên bố, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết sẽ cử một nhóm làm việc tới Vũ Hán để tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về các vấn đề mà công chúng đã lên tiếng liên quan đến bác sĩ Lý Văn Lượng, vẫn theo NBC News. Bác sĩ Lý, một chuyên gia về mắt tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, 33 tuổi, theo một tài liệu của cảnh sát, đã chết vào lúc 2 giờ 58 sáng thứ Sáu, 7 tháng 2 giờ địa phương. Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán đã xác nhận trong một tuyên bố, trong khi đưa ra lời chia buồn và sự cảm thông sâu sắc đến gia đình ông ấy. Theo hãng tin AP, việc bác sĩ Lý qua đời đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi họ bày tỏ sự đau buồn và phẫn nộ về cách chính quyền đối xử ông cùng 7 người khác. 8 người này đã bị công an Vũ Hán khiển trách hồi tháng trước vì đã lan truyền điều mà họ gọi là thông tin thất thiệt và phi pháp về virus corona. Bác sĩ Lý đã thông báo cho một nhóm bác sĩ trên mạng xã hội Trung Quốc về 7 ca bệnh ông biết và đăng một bức hình về kết quả xét nghiệm hầu giúp các bác sĩ khác. Trả lời phỏng vấn của Times qua tin nhắn điện thoại liên quan đến vụ việc, bác sĩ Lý từng nói rằng nếu các quan chức tiết lộ thông tin về dịch bệnh sớm hơn, tôi nghĩ tình hình đã khá hơn rất nhiều, cần phải minh bạch và cởi mở hơn. Bệnh viện Trung ương Vũ Hán thông báo trên mạng xã hội rằng bác sĩ Lý không may nhiễm bệnh trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh viêm phổi do lây nhiễm chủng virus corona mới. Chúng tôi vô cùng thương tiếc và đau buồn, thông cáo của bệnh viện nói. Tổ chức Y tế Thế giới chia sẻ trên Twitter rằng chúng tôi vô cùng đau đớn khi hay tin bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời. Chúng ta phải tôn vinh những gì ông ấy đã làm trong cuộc chiến chống lại virus corona. Một máy bay chở khách ở Syria đã buộc phải thay đổi hành trình sau khi suýt bị hệ thống phòng thủ tên lửa của chính nước này tấn công. Đài BBC dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 7 tháng 2, một máy bay chở khách chở 172 hành khách khởi hành từ Tehran tới Damascus đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Smeymim do Nga kiểm soát ở Syria hôm 6 tháng 2 để tránh bị hỏa lực của Syria. Các lực lượng Syria đang đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu ở Syria. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov, Reuters dẫn nguồn tin từ thông tấn Nga, Interfax và các cơ quan thông tấn khác của Nga, cho biết chiếc Airbus 320 sau đó chuyển hướng đến căn cứ không quân Smeymim của Nga ở phía tây bắc Syria. Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Konashenkov cáo buộc quân đội Israel lợi dụng sự hiện diện của máy bay chở khách dân sự như một lá chắn chống hỏa lực phòng con Syria trong các hoạt động không chiến. Hôm 6 tháng 2, các máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu ở miền nam Syria, theo truyền thông nhà nước Syria. The Washington Post dẫn lời ông Konashenkov cho biết vụ việc xảy ra sau khi Israel cử 4 máy bay chiến đấu F-16 thực hiện cuộc không kích vào Syria. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.